Lý luận cũng vậy, nó cũng giống như là những cái bãi rác thôi. Như các vị thấy rằng là lâu lâu mà các vị coi Quốc hội Liên bang hay là Úc được cãi lộn in ỏi, nghĩa là cười nói, nghĩa là la sùm hết trơn, tốn không biết bao nhiêu tiền mỗi lần họp, xong rồi thôi đi tới đâu đó. Nó có vấn đề nó như vậy đó. Cho nên chính mình cũng phải biết rằng cái con người của mình, nó kể cả tri thức lại vẫn là vật chất, tức là cơ thể của mình nó chứa nhiều bất tịnh. Nếu mình không có biết có cái tệ trạch pháp thanh lọc đó, thì chúng ta rơi vào cái người ta gọi là mê lầm. Cho nên khi mà cũng như trong cái dịp mà chúng ta làm lễ tưởng niệm đến ngày Đức Phật ra đời, tức là Phật đản, thì các vị thấy rằng ngay cả bây giờ chúng ta vẫn còn tưởng niệm Phật đản suốt một cái mùa cơ bằng tháng tư. Nhưng mà nói theo cái tinh thần của nhà thơ Trụ Vũ, tức là đêm nào mà đêm chẳng tháng trăng, ngày nào mà ngày chẳng ngày rằm tháng tư, tức là đêm nào trăng cũng tròn, đêm nào cũng sáng cả. Tức là Phật tánh lúc nào cũng có và cũng bất diệt cả, chứ không phải là đợi tới tháng tư, mà không phải là đợi tới ngày rằm nó mới là trăng tròn. Cho nên khi mà ông ta làm cái bài thơ mà ngón tay trăng tức là muốn nói rằng Đức Phật chỉ tay xuống đất lên trời, tức là ngón tay khi mà Đức Phật chỉ xuống là kêu bằng cả mười phương nó biến thành ánh sáng rồi, tức là ánh sáng giác ngộ đã đến tất cả mười phương, ngày nào cũng có ánh sáng giác ngộ đó. Ngày Đức Phật vào đời, tức là ngày ánh sáng trí tuệ vào đời thì nó là như vậy. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng giữa ngón tay, cái bài mà bài thơ ngón tay trăng của Trụ Vũ nói là khi mình chỉ, Đức Phật chỉ một ngón tay trên trời, chỉ một ngón tay dưới đất, là nói lên một cái sự khai phá, chỉ ra được cái tâm thức, cái chánh niệm hay gọi là cái Phật tánh của mỗi người đó, thì lúc đó nó là ánh trăng của trí tuệ, hay là ánh sáng mặt trời trí tuệ, là lúc nào nó cũng tròn và lúc nào cũng sáng đó. Chứ nó không có, không bao giờ bị nó là che mờ và tâm tối nữa hết. Cho nên nói rằng là tuyệt vời, đó là tuyệt vời trên bãi bướm hoa, hay là bãi bướm hoa sen, là chúng ta có một cái thái tử đản sinh trên bãi bướm hoa sen, rồi trang nghiêm cho cõi buồn đen nhiệm màu. Khi mà Đức Phật ra đời, làm cho cái cõi buồn đen này, tức là cõi ta bà ô trược này, trở thành nhiệm màu, và làm cho con người ở trong cảnh trần gian ô trược này biết rằng mình cũng có khả năng thanh tịnh về nhiệm màu như vậy. Nó nhiệm màu là chỗ đó, nó nhiệm màu không phải là vì Đức Phật vào đời mà làm cho cái cõi trần gian này nó nhiệm màu, nhưng mà Đức Phật vào đời, cái ngón tay trỏ của Ngài làm cho thế gian biết rằng dù ở giữa trần nhơ, dù ở giữa cái cõi mà bất tịnh này đó, mình vẫn có khả năng thanh tịnh và mình vẫn có khả năng nở hoa. Đó, cái chữ nhiệm màu nó là như vậy, chứ không phải nhiệm màu là vì Đức Phật nhiệm màu. Chữ nhiệm màu không phải là vì Đức Phật thành đạo hoặc là ai đó cái đạo của Phật nó nhiệm màu không thôi, mà nó nhiệm màu là vì khi Đức Phật ra đời và chỉ lên được cái chân lý rằng mọi người đều có khả năng thành Phật, thì trần gian bùn nhơ này trở thành nhiệm màu. Thì mình thấy nó hấp dẫn quá. Tại vì mình thấy rằng đôi khi mình thấy con người mình nó tệ quá trời, nó bệnh hoạn đủ thứ, nó lâu thôi đủ thứ, làm sao mà thành được đạo. Nhưng mà từ khi cái học được cái giáo lý của đạo Phật, của giác ngộ rằng ai cũng có khả năng thành Phật, thì lúc đó tự nhiên cái sức mạnh và đức tướng con người của mình sẽ thấy rằng dù mình đang ở trong vị trí nào, trong mùn nhơ nào đi nữa, thì mình vẫn có khả năng nhiệm, mình vẫn có khả năng thành Phật. Đó, cho nên cái ý của nhà thơ Trụ Vũ làm như vậy. Tuyệt vời bãi bước hoa sen, trang nghiêm cho cõi buồn đen nhiệm màu. Giữa gọi là, ông nói rằng giữa lòng biển lệ thiên thâu, tức là trong cái thế giới này mà Đức Phật nói rằng nước mắt của chúng sanh đó, từ vô thủy đến bây giờ nó chảy còn nhiều hơn biển cả nữa. Tức là tính từ cái hồi con người mà luân hồi cho đến bây giờ đó, cái bằng không biết từ khi thử thủy con người có mặt ở trái đất này cho đến bây giờ đó, là nước mắt của người ta chảy ra nó nhiều hơn biển cả nữa. Từ hồi nhỏ con nít khóc cho đến khi mà lớn lên, tình cảm đau thương mất rồi, đến khi cha mẹ chết, từ khi đó là kêu bằng tình vỡ nát, khóc đủ thứ khóc chuyện, rồi nghĩa là bị người ta nghĩa là nói quan nó ức khóc, bất cứ chuyện gì cũng khóc được hết á, mà hết gấu này đến gấu kia, mà kể cả từ khi thử thủy con người đến bây giờ là Đức Phật nói rằng nhiều hơn biển cả. Tức là nước mắt chúng sanh từ vô thủy đến bây giờ nhiều hơn biển cả. Thì ông mới nói rằng kêu bằng kể từ biển lệ thiên thâu, tức là thiên thâu tức là cả ngàn năm rồi, nghĩa là tới lúc mà kêu bằng lúc mà giữa lòng biển lệ thiên thâu đó, tức là nó vô lượng vậy đó, thì ngay lúc mà khi mà Đức Phật ra đời đó, thì chợt nghe lóng lánh xưa sao nụ cười. Thì ngay khi Đức Phật mà xuất hiện rồi đó, thì mình mới cảm nhận được rằng trong cái giữa biển lệ thiên thâu này, trong cái giữa nghĩa là kể cả nghĩa là kêu bằng chúng sanh luân hồi vô lượng kiếp đó, tự nhiên người ta nhận thức được rằng con người đều có một cái khả năng giác ngộ, tỉnh thức. Thì đó là cái bằng nghĩa là chợt nghe lóng lánh trước hay là xưa sau nụ cười, tức là lúc đó mình đã có hạnh phúc, chứ không phải là khổ đau mãi nữa. Ngài Đức Phật vào đời là như vậy. Cho nên cái bài mà ngón tay trăng của ông Trụ Vũ nói nó có nhiều cái ý rất là hay. Ngón tay trăng nó là ngón tay Đức Phật chỉ vậy, mà lần trước các vị biết là cái tượng của mình nó gãy mất ngón tay khiêng tới khiêng lui rồi, thành ra vừa rồi nữa là thầy Phước chế thêm ngón tay nữa đó. Đó, tức là cái bằng ngón tay trăng, nghĩa là chỉ ngón tay, nghĩa là ngón tay trăng. Bởi vì sao vậy? Cho nên sáng nay buộc lại vào đời, tức là sáng nay là sáng nào? Sáng nào Phật cũng vào đời hết trơn. Sáng nào mà có ánh thức tri thức của giác ngộ thì Phật vào đời hết trơn. Cho nên sáng nay Phật lại vào đời hay là buộc lại vào đời thì ngón tay trăng hay là ngón tay tỏ cho 10 phương trăng, tức là ngón tay của Phật chỉ xuống là 10 phương đều có ánh trăng, tức là sự giác ngộ. Cho nên như hôm trước chúng ta biết rằng ngoại trừ một cái nhà khoa học nổi tiếng là cái bằng ông Albert Einstein đó, là một nhà khoa học Mỹ đó, khoa học của thế giới đó, mà nói lên cái bằng mình nói rằng khoa học hiện đại nhất đó, là nói rằng nếu mà có một cái nhu cầu đó của con người, của nhân loại hiện tại mà cần phải thay thế một cái nhu cầu khoa học hiện đại nhất đó, thì cái tôn giáo mà quan trọng nhất có thể nghĩa là lấp được cái chỗ nhu cầu hiện đại của con người thì chỉ có Phật giáo thôi. Đó là một cái nhà khoa học đó. Nhưng mà ngoại trừ cái nhà khoa học của Tây Phương á, thì chúng ta còn có một cái nhà nữa là mình gọi là giống như một cái nhà bác học của Đông Phương, tức là ở Trung Quốc á, là ông Lương Khải Siêu. Ông nhận định rằng nói rằng Phật giáo là một tôn giáo. Ông là một nhà giống mình gọi là bác học thôi. Ông nói là cái Phật học á, là một cái tôn giáo, hay là Phật giáo là một cái phong tôn giáo thuộc về gọi là của trí tín chứ không phải là của mê tín. Cho nên nghĩa là đặt quan trọng nhất khi chúng ta phân biệt hai cái từ của Trạch Pháp là vậy. Tức là Phật giáo là trí tín chứ không phải là mê tín, là kim thiện chứ không phải là độc thiện. Chỉ kim thiện có nghĩa là nó bao gồm, tức là kể cả lẫn nhân là quả, là kim thiện chứ không phải là độc thiện. Nếu là độc thiện là nó chỉ có cái này thiện mà cái khác không thiện. Nhưng mà ngược lại Phật giáo là kim thiện, tức là nó đi vào với đời sống của con người giữa nhân và quả. Cho nên khi nào mà nhân thiện thì quả nó sẽ thiện. Và khi nhân thiện quả thiện nó đi đôi với cái đời sống tâm linh và đời sống vật chất con người, chứ không chỉ đời sống tâm linh không mà thôi. Cho nên nếu một người nào mà chỉ cảm nhận rằng chỉ có một mình tôi được an ổn, một mình tôi nghĩa là tu hành để yên ổn thôi, còn ai đó chung quanh họ khổ mặc chịu, chỉ có một mình trong nội tâm tôi được an ổn thành tựu chứng ngộ thôi, còn vợ chồng con cái những người chung quanh thì kệ họ, thì người đó là độc thiện chứ không phải là kim thiện. Nhưng mà Phật giáo không phải là vậy. Phật giáo nghĩa